Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Cuộc hội luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, là người đã nhiều lần nói chuyện ở trên đài này. Ông là một nhà khoa học chính trị, chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa, về tôn giáo. Kính thưa quý thính giả và tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hôm nay là ngày thứ ba trong năm mới Bính Thân. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe và mọi công việc của quý vị luôn được hanh thông, đạt được những kết quả thật tốt đẹp. Trước hết, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trước khi đi vào cuộc đàm luận, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của đài, thưa anh.
Vâng, tôi xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết, và năm nay cũng là ngày đầu xuân. Tôi xin kính chúc tất cả ban giám đốc của đài cũng như tất cả quý vị thính giả một cái năm mới dồi dào sức khỏe và thật là may mắn.
Vâng, kính thưa quý thính giả, sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, rất là nhiều người Việt ở trong nước cũng như là hải ngoại rất là thất vọng với cái đại hội đảng này. Nhưng thất vọng hơn nữa khi mà họ thấy cái khả năng xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như chỉ là một cái số không to tướng, nếu không muốn nói là một con số âm. Nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những không làm cho đất nước đi lên mà chỉ làm cho đất nước đi xuống thôi. Thật vậy, sau khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam năm 1975, thì đất nước tụt hậu càng ngày càng xa hơn so với lại những cái quốc gia chung quanh. Trước 1975 á, thì những cái quốc gia này như là Thái Lan, Campuchia, Mã Lai, Singapore, Đài Loan, Đại Hàn, Philippines, v.v. vốn văn minh thua cả miền Nam Việt Nam. Nay thì những cái nước này đã văn minh hơn Việt Nam từ 50 năm trở lên cho tới cả trăm năm. Do đó nếu mà cứ để Cộng sản Việt Nam tiếp tục cai trị đó, thì cái khoảng cách về văn minh, về sự trù phú, về hạnh phúc của người dân giữa Việt Nam với cái quốc gia này sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, theo anh đó, thì lý do nào khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi bắt đầu nắm quyền cai trị thì lại làm cho đất nước phá sản và tụt hậu nhanh chóng đến như vậy? Đâu là những cái lý do chính yếu, thưa anh?
Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị thính giả, cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái cuộc cách mạng Cộng sản đã sai lầm ngay từ căn bản. Mà khi Marx, Engels về già đã thú nhận rằng cái cách mạng chủ trương bạo lực của họ là đã sai rồi. Cho nên họ đã từ bỏ cái chủ trương cách mạng vô sản đó. Và đồng thời trong cái chủ nghĩa Marx và Lenin lại còn rất là nhiều những sai lầm. Cho nên có thể nói rằng đứng về phương diện lý thuyết thì cách mạng Cộng sản sai ngay từ những cái căn bản triết lý về kinh tế, chính trị, xã hội, con người, sai vô cùng. Thứ hai, cái phong trào Cộng sản tại Á Châu là một cái phong trào mà ngày hôm nay chúng ta thấy là những cái âm mưu vĩ đại của người Tàu đã khai sinh ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930. Và cái mục đích của họ là phải làm mọi cách để suy yếu, tàn tạ cái dân tộc Việt Nam. Và đó là những cái âm mưu rất là vĩ đại. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cả gần một thế kỷ, chúng ta không để ý đến cái kẻ thù thật sự của chúng ta. Nó quá nguy hiểm, cái tình hình đất nước nó vô cùng nghiêm trọng. Đó, thế thì chúng ta lại không để ý đến cái đó. Chúng ta đã chạy theo Cộng sản. Chúng ta đã bị Cộng sản lừa gạt, tuyên truyền, để rồi chúng ta đã làm mất cái miền Nam của chúng ta và làm sập đổ cái nền đệ nhất Cộng hòa. Giết Tổng thống Ngô Đình Diệm là cái người duy nhất có thể chống trả cái làn sóng Cộng sản, thì chúng ta những cái đảng phái, những cái người quốc gia lại không nhìn vào cái hoàn cảnh cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm của đất nước, mà đã chạy theo cộng sản để làm ung thối, sụp đổ cái miền Nam. Cho nên chúng ta phải lãnh những cái hậu quả quá đau thương như ngày hôm nay. Cho nên cái việc cộng sản tồn tại như thế này, chúng ta phải xét coi rằng dân tộc Việt Nam đau khổ thật, nhưng có những cái gì lầm lạc trong suốt hơn 70 năm qua không? Đó là cái điều chúng ta cần phải bàn với nhau, đó thưa giáo sư và tất cả quý vị.
Có thể tóm lại đó là cái lý thuyết cộng sản đã sai lầm ngay từ đầu, mà chính các Marx đã thú nhận, đã cho rằng là sai lầm rồi. Thế nhưng mà không hiểu tại sao cho cái chế độ cộng sản vẫn tiếp tục ở trên thế giới rất là nhiều năm, và hầu như là tất cả những cái nước mà theo cộng sản thì đều thua kém những cái nước tự do dân chủ. Điều đó chúng ta cả thế giới đều thấy rõ ràng, nhưng mà không hiểu tại sao mà những cái cán bộ cộng sản họ không nhìn thấy cái điều đấy. Vâng, và điều mà tiến sĩ vừa mới nói, tôi thấy nó có một cái điều rất là hay đó, tức là không phải chỉ là cái cộng sản Việt Nam họ muốn làm cho cái đất nước của chúng ta suy yếu, mà là cả một cái thế giới cộng sản trước đây họ đã tìm cách làm sao để triệt hạ cái đất nước của chúng ta, làm cho cái đất nước của chúng ta ngày càng tụt hậu, chứ không chỉ là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng chỉ là một cái tay sai của cái Đảng Cộng sản quốc tế mà thôi. Vâng, đó là nói về miền Bắc Cộng sản Việt Nam. Thế còn cái cách cai trị đất nước của miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì thưa tiến sĩ, tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa lại có thể trở thành một cái hòn ngọc viễn đông và phát triển nhanh hơn các quốc gia chung quanh, nhất là hơn hẳn và hơn xa miền Bắc Việt Nam? Thưa anh.
Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị khán giả, bây giờ chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới thấy đau lòng. Là ở cái chỗ từ năm 1954, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm mà nắm thủ tướng để điều hành cái guồng máy chính quyền tại miền Nam, cũng như Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thu Hà Nội năm 1954 cho đến năm 1963. Chúng ta nhìn và so sánh hai miền thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Một đảng thì chủ trương một cái cuộc cách mạng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đến Mỹ từ năm 1950-51, rồi chỉ có ở Mỹ và học có 2 năm về cái cuộc cách mạng của Mỹ thôi. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm với những cái chủ trương cách mạng dân chủ đó để mà chống lại với cái cách mạng vô thần của Cộng sản ở miền Bắc. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Diệm cũng như các nhà ái quốc của thời đệ nhất Cộng hòa vô cùng sáng suốt, và họ là những con người tài đức thật sự, hy sinh tất cả cho dân cho nước, và cái đường lối của họ lại đúng vô cùng. Cho nên họ đã đi vào cái cuộc cách mạng đó và không chủ trương như là bên cộng sản. Cái chủ trương của cộng sản là gì? Là bạo lực, là hận thù, là dối trá và phá hoại. Trong khi ở miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm thì kêu gọi cái tình thương giữa con người và con người. Thế rồi không có một cái bạo lực nào cho cái cuộc cách mạng của miền Nam. Và đồng thời đặt tất cả mọi cái năng lực tài nguyên của quốc gia cho cái việc đoàn kết quốc gia và xây dựng đất nước. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn 9 năm đã xây cái miền Nam từ một cái mảnh đất tiêu tàn vì chiến tranh, đau khổ, tan vỡ, nghèo đói, đủ mọi thứ hết, mà đã biến cái mảnh đất đau khổ đó thành một cái hòn ngọc viễn đông chỉ trong 9 năm. Bởi vì cái cách mạng đó nó được hướng dẫn bởi cái mà người ta vẫn chê trách là chủ nghĩa cận áo nhân vị, rút ra từ những cái tinh túy của cái học thuyết công giáo đó. Nhờ đó mà có một cái ánh sáng soi đường cho cách mạng miền Nam. và cái là miền Nam đã thành công, không phải chỉ ngăn chặn được cái chế độ bành trướng của Bắc Việt, mà còn đồng thời xây dựng được xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, quân sự rất là tốt đẹp. Nhưng mà những cái người ở miền Nam, những cái phe chống đối ở miền Nam lại không nhìn vào cái thực trạng đất nước đó, cũng không nhìn vào cái thực trạng của miền Bắc để mà cùng nhau củng cố cái nền độc lập ở miền Nam. Và họ đã chạy theo những cái phong trào chống đối lực lượng thứ ba, sinh viên, học sinh, trí thức, tu sĩ, nườm nượp chạy theo Cộng sản để mà rước vào cái bẫy tuyên truyền của Cộng sản, rồi lên án Tổng thống Diệm, rồi làm suy đồi cái miền Nam. Cho nên chúng ta đã mất cái hòn ngọc Viễn Đông và mở đường cho cái mất nước của miền Nam năm 1975. Thưa giáo sư, thưa các quý vị khán giả.
Vâng, phải nói là quần chúng là một cái lực lượng rất là quan trọng. Nếu mà quần chúng lại bị tuyên truyền dối trá và lại tin theo những cái tuyên truyền đó thì rất là nguy hiểm cho cái chế độ, nhất là một cái chế độ mà đã làm cho đất nước đi lên như là chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Phải nói là rất nhiều người trí thức, thậm chí là các lãnh đạo tôn giáo cũng nhiều người đã bị Cộng sản tuyên truyền và đã nghe theo và đã ủng hộ cho Cộng sản thay vì góp phần xây dựng cái đất nước với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vâng, nhưng mà đó là chúng ta nói về cái nền đệ nhất Cộng hòa. Thế còn tiến sĩ nghĩ sao về cái nền đệ nhị Cộng hòa? Nền đệ nhị Cộng hòa có những cái ưu việt như thế nào, nhất là so sánh với lại cái chế độ Cộng sản ở miền Bắc, thưa tiến sĩ?
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Kết và tất cả quý vị thính giả, đó là một câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm nằm xuống, thì ông Dương Văn Minh và nhóm tướng lãnh Đào Tránh đã ra lệnh để dẹp bỏ cái 16.000 ấp chiến lược và làm suy sụp gần như là 50% cái an ninh của cái miền Nam của chúng ta. Bởi vì cái nông thôn là cái quan trọng nhất mà Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như ông Ngô Đình Diệm đã xây dựng, cũng như là với sự trợ giúp đắc lực vật chất tinh thần của Hoa Kỳ mà chúng ta mới xây dựng được một cái nền an ninh vững mạnh tại miền Nam. Nhờ đó mà chúng ta mới chiến thắng được Cộng sản. Thế thì sau khi mà nhóm tướng lãnh Tào Chánh Tổng thống Diệm, thì tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh dẹp bỏ cái 16.000 ấp chiến lược đó và làm cho cái tình hình an ninh ở nông thôn hoàn toàn suy sụp. Và cái điều đó là cái điều cực kỳ nguy hiểm. Đó. Thế thì chúng ta thấy những cái đảng phái, những cái thành phần đối lập, rồi những thành phần thứ ba, chúng ta thấy cứ nượm nượp chạy theo để mà làm cho chính quyền của miền Nam gặp vô cùng khó khăn. Rồi 2 năm đầu khi mà Tổng thống Diệm nằm xuống, từ năm 63 đến 65, là bao nhiêu chính quyền liên tiếp thay đổi nhau chỉ trong vòng có 2 năm thôi mà 6-7 chính quyền. Thế đến khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên, thì cái lúc đó với sự trợ giúp và rất là sáng suốt của Tổng thống Richard Nixon, cho nên đã đưa ra một chính sách 5 điểm, và chính sách 5 điểm đó đã giúp cho cái miền Nam tái lập được cái trật tự và an ninh tại vùng nông thôn qua cái chương trình gọi là bình định nông thôn. Đó. Thế thì về phương diện an ninh, chúng ta cũng đã thời đề nghị Cộng hòa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã tái lập được cái nền an ninh, mặc dù không được 100%, nhưng mà cũng được tới 85%. Thứ hai, về phương diện kinh tế, thì chúng ta cũng từ từ để phục hồi lại. Đó. Thế thì về phương diện xã hội, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã làm đúng theo những cái chính sách 5 điểm mà của Tổng thống Richard Nixon, rồi chúng ta sẽ nói về sau này. Thế thì đã đưa đến những cái công bằng xã hội mà cũng đã cấp đất cho tới hơn 800.000 người dân lại ở miền nông thôn. Cho nên cái bình định nông thôn, phải nói rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã làm đúng theo những cái chương trình mà Tổng thống Richardson đưa ra trong chính sách tâm điểm của ông. Nhờ vậy mà miền Nam có thể nói rằng thắng về phương diện quân sự, thắng về phương diện chính trị, kể cả cái thời đại nhị. Về phương diện quân sự thời đại nhị, có những cái chiến công rất là oanh liệt. Đó, chúng ta phải ghi nhận như vậy. Mà trước đây khi mà nói về thời đại nhất, tôi đã không nói tới, bởi vì chúng ta chưa đến cái giai đoạn lịch sử đó. Nhưng bây giờ chúng ta nói đến, bởi vì chúng ta đang nói đến cái giai đoạn lịch sử của cái thời đại nhị Cộng Hòa. Có thể nói rằng tất cả về phương diện cách mạng, đó, quân sự, chính trị, kinh tế và xã hội là những cái nỗ lực lớn lao vô cùng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và dân quân miền Nam. Nhưng mà họ cũng vẫn phải đối đầu với những cái sự phá hoại của Đảng Cộng sản khủng khiếp, mà quan trọng nhất vẫn là những người Cộng sản đội lốt Phật giáo xuống đường chuyên miên để mà đòi dứt bỏ cái chế độ Thiệu Kỳ và gây những cái khó khăn khủng khiếp. Nào là ký giả đi ăn mày, nào là linh mục, tu sĩ đi hốt tác, tất cả những cái đó làm cho cái xã hội miền Nam luôn luôn ở trong cái tình trạng bất ổn. Vì thế mà không ổn định được chính trị, cho nên thắng về phương diện quân sự mà rồi chúng ta mất miền Nam vào năm 1975. Và đó là những cái bài học đau thương nhất mà ngày hôm nay chúng ta cần phải trao đổi với nhau và rút ra từ những kinh nghiệm đau thương đó để mà đừng bao giờ vấp phải những cái điều như vậy nữa, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, dưới thời ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, thì phải nói là một trong những cái chính sách của ông ta đó là củng cố nông thôn bằng cách là như tiến sĩ vừa mới nói đó, đó là 800.000 người được cấp ruộng đất theo cái chính sách người cày có ruộng, đang khi mà Cộng sản Việt Nam thì nó lại tịch thu đất của dân chúng, của những cái người nông dân nghèo còn bị cướp tài sản, cướp đất. Thật là một hai cái chế độ nó đối nghịch nhau một cách hết sức là đối nghịch, rất là kỳ cục. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, miền Nam Việt Nam được sống dưới chế độ, dưới hai chế độ tự do dân chủ là cái nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Nếu mà so sánh về cái đời sống hạnh phúc của người dân giữa hai nền Cộng Hòa này đó, thì tiến sĩ nhận định như thế nào?
Tôi thấy đó là cái đời sống của người dân miền Nam, dù là cái thời đệ nhị Cộng Hòa vẫn còn những cái khó khăn, nhưng mà cái đời sống của cái người dân miền Nam lúc đó phải công nhận rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và những cái chính sách rất là sáng suốt của Tổng thống Nixon cũng đã giúp cho miền Nam duy trì được một cái đời sống tương đối rất là ấm no, không có bị như là cái trường hợp ở ngoài Bắc. Nếu mà chúng ta cần phải so sánh với miền Bắc, khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ xong, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam kéo vào Hà Nội để mà rồi chiếm lấy Hà Nội, tiếp thu Hà Nội, thì từ đó cho đến năm 1963, cái miền Bắc nó rơi vào trong một cái tình trạng kinh hoàng, là ở cái chỗ cải cách ruộng đất, chí phú địa hào, đào tận gốc, gốc tận ngọn, nó đưa đến một cái kinh hoàng cho miền Bắc, và nó đưa cho miền Bắc tiêu tan khủng khiếp, đói kém khủng khiếp trong suốt những cái thời gian đó. Nó biến cả một cái Hà Nội, một cái gọi là trung tâm văn hóa lớn nhất của Việt Nam, trở thành một cái địa ngục của trần gian. Đó, chúng ta phải nhìn như thế, nhưng mà bởi vì nó là một cái bức màn cắt, những cái người miền Nam, những cái phe chống đối của miền Nam không nhìn được cái thực trạng của miền Bắc, và cũng không chịu nhìn vào cái thực trạng miền Nam. Là chúng ta đang ở trong chiến tranh ngút lửa, ngập trời, mà chúng ta không nhìn thấy những khó khăn mà cái chính quyền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa phải đối đầu. Là chúng ta đã đi theo những cái âm mưu, những cái mà gọi là tuyên truyền xảo trá, nào là Ngô Đình Diệm độc tài ra đình trị, nào là Thiệu Kỳ, là Bù Nhìn của Mỹ, tất cả những cái đó là những cái âm mưu tuyên truyền để mà hạ những cái đối thủ, những nhà lãnh đạo của mình ở miền Nam. Thế nhưng mà rồi những cái phe chống đối, chúng ta phải nhìn nhận rằng nó quá đông tu sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh, tôn giáo, cứ lần lượt để theo những cái luận điệu của Cộng sản để mà lên án cái miền Nam, để mà gây khó khăn cho chính quyền để nhất định nghị Cộng hòa, mà không nhìn được vào cái thực trạng của miền Bắc và cũng không nhìn vào cái thực trạng của miền Nam. Và đó là những cái đau khổ của chúng ta phải gánh chịu, đó thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, nếu mà so sánh giữa nền đệ nhất với lại nền đệ nhị Cộng hòa đó, thì chúng ta cũng phải công nhận là dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, thì người dân được sống trong một cái cảnh thanh bình nhiều hơn. Nhưng mà phải nói là vào cái thời đệ nhị Cộng hòa đó, thì lúc đó ấp chiến lược đã bị tàn phá do Dương Văn Minh và những cái người cầm quyền sau khi lật đổ ông Diệm đã thực hiện, thì Cộng sản Việt Nam đã thắng thế rất là nhiều, đã có nhiều cái điều kiện để mà xâm nhập vào hàng ngũ của Việt Nam Cộng hòa. Và nhưng mà phải nói là cho dù là như vậy, cho dù là bị Cộng sản, nghĩa là phá đám, giật mìn xe đò, rồi tìm đủ mọi cách để phá hoại miền Nam, nhưng mà phải nói là vào dưới cái thời đệ nhị Cộng hòa đó, thì người dân Việt Nam vẫn còn sống hạnh phúc, sống rất là đầy đủ về vấn đề kinh tế cũng như là về văn hóa, hơn là hiện nay dưới chế độ Cộng sản rất là nhiều. Mặc dù là chế độ Cộng sản đã coi như là đã thắng thế được 40 năm nay, nhưng mà nếu mà so sánh với lại cái thời đệ nhị Cộng hòa thôi, chứ chưa cần nói tới đệ nhất Cộng hòa, thì phải nói là đệ nhị Cộng hòa còn hơn xa cái chế độ, cái đời sống của dân chúng còn hạnh phúc hơn là hiện nay rất là nhiều, phải không thưa tiến sĩ?
Vâng, cái điều đó rất là đúng. Cái thời đệ nhị Cộng hòa đó là cũng có những cái khó khăn, và lúc đó chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, bởi vì cái tình trạng xâm nhập, rồi sau này chúng ta sẽ nói là xâm nhập như thế nào và xâm nhập bao nhiêu người. Đại khái thì rất là nhiều lính ở ngoài Bắc xâm nhập vào miền Nam đó. Thế cho nên cái xã hội miền Nam lúc đó là một xã hội nó nhiễu nhương vô cùng, bởi vì kẻ thù thì gia tăng những phá hoại, những khủng bố, những bắt cóc, thế rồi xâm nhập lính vào từ miền Bắc vào, đem vũ khí từ miền Nam, từ miền Bắc vào miền Nam để mà mở những cái cuộc tấn công. Thế thì cái đề nghị Cộng hòa phải đối đầu, thứ nhất là với cái Tết Mậu Thân, thứ hai là với cái Khe Sanh, thứ ba là với cái vấn đề Campuchia, rồi Lào, rồi mùa hè đỏ lửa, rồi Bình Long An Lộc. Chúng ta thấy cái lúc đó cái áp lực về quân sự của cái thời đệ nhị nó tăng lên vô cùng, nó lớn vô cùng, bởi vì cái an ninh nông thôn của chúng ta đã bị phá vỡ bởi vì 16 đàn ông chiến lược cho Dương Văn Minh và cái nhóm tướng lãnh lật đổ Tổng thống Diệm đã ra lệnh dẹp bỏ cái 16 đàn ông đối lập, và cái đó làm cho miền Nam suy sụp vô cùng. Cho nên phải nói rằng cái thời đệ nhị là cái thời cũng rất là khó khăn, nhưng mà dù dân chúng không được sống an bình như thời đệ nhất, nhưng mà dân chúng vẫn có cái đời sống tốt đẹp đó. Thế thì trong khi đó thì cái áp lực về quân sự quá mạnh, cho nên cái thời đệ nhị là phải gánh chịu những trận đánh kinh hoàng. Nhưng mà quân đội Việt Nam Cộng hòa đã chứng tỏ rằng trong 6 trận đánh lịch sử, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã thắng cả 6 mặt trận đó. Cái đau đớn là chúng ta đang vãn hồi được cái an ninh trật tự của nông thôn, và cái đau đớn là chúng ta đã chiến thắng tất cả 6 trận đánh lịch sử lớn nhất trong 21 năm chiến tranh, nhưng mà chúng ta đã không giữ được miền Nam, bởi vì phe dân chủ của Mỹ đã có cái ý định cúp viện trợ. Chúng ta đã bị chết vì cúp viện trợ, chứ chúng ta chết không phải vì hèn yếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói rằng, tôi nói một cách rất là khách quan, cực kỳ anh hùng, cực kỳ mạnh mẽ, quân đội đó đã chiến thắng, và cái chương trình Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon đang trên đường thành công. Thì phe dân chủ của Hoa Kỳ đã cúp viện trợ và đưa đến cái chết cho chúng ta, đã thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, tôi nghĩ rằng nói rằng Mỹ cúp viện trợ thì đó mới chỉ là nói một nửa cái nguyên nhân thôi. Phải nói thêm rằng là trong khi mà Mỹ cúp viện trợ thì Nga Xô và Trung Cộng lại viện trợ cho Cộng sản Bắc Việt một cách dồi dào hơn nữa để mà tấn công miền Nam. Và chúng ta bị thua là vì cái nửa sau nữa, tức là Cộng sản Bắc Việt được viện trợ một cách đầy đủ hơn. Vâng, phải nói là hai vị tổng thống của nền đệ nhất và nền đệ nhị Cộng Hòa tôi thấy rất là giỏi. Tổng thống Ngô Đình Diệm thì phải đối diện với những cái khó khăn từ năm 1954, đất nước đang ở trong một cái tình trạng hết sức là bi đát. Còn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó thì bị Cộng sản Việt Nam nghĩa là phá, tìm đủ mọi cách để phá hoại. Thế nhưng mà vẫn duy trì được một cái miền Nam một cái thời gian rất là dài và rất là nhiều cái chiến thắng Cộng sản. Và phải nói là nếu mà cứ không có cái sự cúp viện trợ của Mỹ thì chắc chắn Cộng sản Việt Nam không thể nào chiếm được miền Nam Việt Nam. Và mà miền Nam Việt Nam vẫn duy trì được cái sự trù phú, vẫn đời sống của nhân dân vẫn còn ngon lành, thì phải nói là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng là một tổng thống có tài. Và vâng, phải nói rằng là nền đệ nhất Cộng Hòa có nhiều cái điểm ưu việt hơn là nền đệ nhị Cộng Hòa, nhưng mà rất tiếc là cái chế độ này đã bị lật đổ. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ đó, thì thưa tiến sĩ, những người chống chế độ Ngô Diệm thường quy kết chế độ này đã bắt tay với Cộng sản Bắc Việt, đồng thời quy chụp cái chế độ của Ngô Diệm là đã thông đồng với Cộng sản. Họ nói rằng ông Ngô Đình Nhu đã bí mật gặp một cái cán bộ rất là cao cấp của Cộng sản Bắc Việt là ông Phạm Hùng tại rừng U Minh. Việc gặp gỡ này, thưa tiến sĩ, có thật hay không? Hay chỉ là một cái lời đồn vô căn cứ? Và nếu có thật đó, thì tiến sĩ nghĩ sao về cái cuộc gặp gỡ bí mật này? Nội dung và cái mục đích của cái cuộc gặp gỡ này là gì ạ?
Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả các vị khán giả, thì người Mỹ lúc đó là đại sứ Henry Capelot có nghe những cái suy luận như vậy, nhưng mà họ không có một cái bằng chứng nào cả. Cho nên họ không có căn cứ ở trên những cái suy luận đó để mà đưa ra những quyết định. Thế thì cái cuộc gặp gỡ đó là có thật. Đó là theo lời tiết lộ của ông Cao Xuân Lý trước khi ông ấy nằm xuống. Thì ông có tiết lộ rằng cái... Nhưng mà phần lớn chúng ta lại chê trách ông Ngô Đình Nhu và coi như cái đó là một trong những cái việc làm phản bội lại miền Nam và phản bội lại người Mỹ. Cái đó tại vì chúng ta lúc nào cũng cứ nghe thôi, chúng ta nghe dư luận thôi, thì chúng ta không đi tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa của nó. Cái cuộc gặp gỡ đó thực sự là một thách tố của miền Nam đối với miền Bắc. Bởi vì miền Bắc, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói là chúng tôi muốn thống nhất đất nước. Thì ông Ngô Đình Nhu và Tổng thống Ngô Đình Diệm bảo rằng ok, nếu mà bây giờ muốn thống nhất đất nước phải không? Thì trước những áp lực của Mỹ, ông Ngô Đình Nhu mới đưa ra một cái thách thức, gặp gỡ để mà đưa ra một thách thức. Thì thứ nhất, các anh miền Bắc cho dân miền Bắc và miền Nam trao đổi thư từ với nhau được không? Đó. Thứ hai là cho dân miền Bắc và dân miền Nam thăm hỏi nhau được không? Và cho dân miền Bắc và dân miền Nam trao đổi kinh tế với nhau được không? rồi cho dân miền Bắc và miền Nam được tự do lựa chọn chỗ cư trú của họ được không? Đó, thì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, tất cả những điểm đó Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sợ vô cùng. Trao đổi thư từ là miền Bắc chết, mà thăm hỏi nhau là miền Bắc cũng chết. Mà cái điểm đặc biệt nhất là cho hai người dân hai miền Bắc được tự do lựa chọn chỗ cư trú, thì cả 10 triệu dân miền Bắc sẽ đi kéo vào miền Nam, và sau đó thì mới có bầu cử tự do để thống nhất. Thế thì tất cả những cái điểm đó là một cái thách đố vĩ đại đối với miền Bắc, và miền Bắc vừa nghe cái lời đó thôi là đã ù té chạy rồi, tại vì không bao giờ người ta dám làm cái chuyện đó. Tại vì cái kinh nghiệm năm 1954, khi mà dân miền Bắc đã lũ lượt kéo nhau đưa vào miền Nam 1 triệu, mà chỉ có trong vòng 300 ngày, nếu mà Cộng sản Bắc Việt và Hồ Chí Minh không ngăn chặn, thì cái số người dân miền Bắc và miền Nam còn nhiều hơn nữa. Cho nên giáo sư thấy và tất cả quý vị đã thấy, cái cuộc gặp gỡ đó là một thách đố, chứ không phải cái cuộc gặp gỡ đó là một cái sự thỏa hiệp. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu không phải là những cái người chống cộng quyết liệt và là một cái trở ngại vĩ đại nhất cho việc tiến chiếm miền Nam. Vậy thì làm sao mà có thể có những cái sự thỏa hiệp? Bởi vì người ta không biết cái nội dung cho cái cuộc gặp gỡ đó, thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, những cái phe mà chống ông Diệm á, thì họ không cần biết là cái cuộc nói chuyện giữa ông Ngô Đình Nhu với Phạm Hùng nội dung như thế nào. Họ chỉ đặt cái thấy là cứ đối thoại với Cộng sản là a lê, là cho họ chụp mũ là Cộng sản rồi. Còn cái nội dung, nếu mà biết được cái nội dung của cái cuộc đối thoại đó thì người ta mới biết là cái người đối thoại đó có chống cộng hay là không. Chứ còn cứ thấy đối thoại với Cộng sản, cứ nói chuyện với Cộng sản, cứ bắt tay với Cộng sản thì là theo Cộng sản, thì tôi nghĩ là những cái kết luận như vậy nó rất là trẻ con và rất là thiếu cơ sở lý luận. Và Cộng sản thì hay là những cái người mà chống đối, họ thường dùng những cái lý luận trẻ con như vậy để mà đánh phá những cái người mà thật tâm chống cộng hoặc là có lương tâm xây dựng đất nước. Vâng, kẻ thù thường sử dụng những cái màn rất là hạ tiện, rất là thiếu thiếu cơ sở như vậy để quyến rũ những cái người mà không có đầu óc, không có lý luận theo. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trong cái cuộc đàm luận trước thì chúng ta đã nói về những cái nguyên nhân khiến chế độ cộng sản chúng ta đã nói về những cái nguyên nhân khiến chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ là do Cộng sản Bắc Việt đã cho người đội lốt các nhà sư Phật giáo để mà kích động gây rối, khiến cho chính quyền ông Diệm phải dẹp loạn, để từ đó là chính quyền này đã bị chụp mũ là đàn áp Phật giáo. Ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng hiểu lầm ông Diệm và muốn thay đổi ông Diệm. Thêm vào đó là một số tướng lãnh do Dương Văn Minh đứng đầu, một đằng là do bị Cộng sản chủ động xúi dục, một đằng là do sự chỉ đạo của một số người Mỹ không ưa ông Diệm, cho nên đã lật đổ chế độ và giết chết hai anh em ông Diệm. Thế còn dưới cái nền đệ nhị Cộng hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo đó, thì theo tiến sĩ, có những cái nguyên nhân nào khiến cho nền đệ nhị Cộng hòa cũng bị sụp đổ? Thưa anh.
Cái nguyên nhân đầu tiên phải nói rằng những cái sự chống đối của Phật giáo, đội lốt Phật giáo,
Cộng sản đội lốt Phật giáo,
là những cái thành phần thứ ba. Thì trong những cái thành phần thứ ba đó là có cả những dân biểu nghị sĩ ở trong Quốc hội đề nghị Cộng hòa. Thì chúng ta thấy đã tiếp tục gây những khó khăn vô cùng cho cái đề nghị Cộng hòa của chúng ta. Thế nhưng mà cái đề nghị Cộng hòa của chúng ta cũng đã có những cái nỗ lực khủng khiếp để mà tái hồi lại cái trật tự chính trị tại miền Nam, nhưng mà khó khăn vô cùng, bởi vì tất cả những cái lực lượng chống đối đó cũng lại hùa theo Cộng sản là yêu cầu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. đó anh giáo sư thấy và tất cả quý vị đã thấy không? Thế cho nên những cái thành phần thứ ba đó họ hoạt động rất là tích cực đó để mà buộc tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Đó lý do đó mà cái miền Nam lại mất đi một lần thứ hai cái gọi là cái sức mạnh của người lãnh đạo không còn nữa. Đến khi chính quyền vào trong tay Dương Văn Minh thì chúng ta thấy ông ta đã sử dụng Nguyễn Hữu Hạnh, Trần Tướng Hữu Hạnh là tham mưu quân đội miền Nam. Đó, thế thì chúng ta thấy Dương Văn Minh đã sử dụng một tướng của Cộng sản để mà làm tham mưu trưởng cái quân lực miền Nam và đồng thời lại dẹp bỏ 16.000 ấp chiến lược. Thì tôi hỏi rằng cái an ninh nó suy sụp như vậy, an ninh nó suy sụp như vậy mà rồi cuối cùng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tất cả dân quân miền Nam đã tìm mọi cách khổ sở điêu đứng nhưng mà cũng vãn hồi được cái an ninh của nông thôn theo cái chương trình bình định nông thôn. Thế nhưng mà khi chúng ta đang trên cái đà chiến thắng đó thì chúng ta lại bị người Mỹ cúp viện trợ. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu? Làm sao có thể mà có cái chương trình Việt hóa chiến tranh đang thành công lớn lao như vậy mà rồi lại không có tiền thì làm sao chúng ta có thể chiến đấu? Cho nên có thể nói 90% hay là 80% là chúng ta đã không còn phương tiện để chiến đấu nữa. Chúng ta đã bị trói tay. Đó là cái lý do đưa chúng ta đến chỗ chết, đã và từ giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, hiện giờ thì chỉ còn 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ phải kết thúc cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Vậy thì theo tiến sĩ thì chúng ta có thể rút ra được những cái bài học gì từ những cái nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, thưa tiến sĩ?
Cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta quá chia rẽ. Chúng ta quá chia rẽ nhau hàng ngũ quốc gia, chia rẽ nhau quá khốc liệt. Chúng ta phải tìm mọi cách, vì chính vì cái sự chia rẽ đó mới làm cho người Mỹ có những cái sự thay đổi trong chính sách của họ. Nếu chúng ta đoàn kết để củng cố cái nền độc lập vững mạnh và cái hòn ngọc Viễn Đông của chúng ta năm 1963, thì chúng ta không bao giờ có thể mất miền Nam được. Thứ hai, nếu chúng ta đoàn kết vững mạnh với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và trong cái thời đệ nhị Cộng hòa, thì chúng ta cũng đã cứu được miền Nam thoát khỏi bàn tay của Cộng sản. Thế nhưng mà cũng vì chúng ta chia rẽ, cho nên trong hai cái thời sụp đổ của đệ nhất đệ nhị Cộng hòa, tôi rút được một cái bài học là ở một quốc gia mà cứ tiếp tục chia rẽ nhau thì quốc gia đó không thể nào đứng vững được. Cho nên cái chiến lược lớn nhất cho sức mạnh của một quốc gia là phải tìm mọi cách để đoàn kết toàn dân và đồng thời phải có những đường lối và chính sách đứng đắn, sáng suốt, nghiêm chỉnh để mà xây dựng chính trị, xã hội, kinh tế, nông thôn, an ninh, quốc phòng. Còn nếu chúng ta cứ chia rẽ nhau như đã chia rẽ trong thời đệ nhất, các đảng phái đều đứng lên chống ông Diệm, rồi sau này lực lượng thứ ba cũng cứ liên tục chống đối kiều kỳ, tất cả những cái đó nó cho chúng ta thấy chúng ta chết là vì chúng ta đã tự chia rẽ mình, tự chặt tay chặt chân của nhau thay vì phải nhìn vào những khó khăn của tình hình đất nước, những cái thực tế của đời sống chính trị miền Nam để mà bắt tay với nhau để mà đương đầu thì may ra còn có thể thoát khỏi. Thế chúng ta đã không làm cái chuyện đó và chúng ta cứ tiếp tục tranh chấp, thù hận, phỉ báng, sỉ nhục lẫn nhau. Cho nên ông Diệp cũng như ông Thiệu đều là hai cái lãnh tụ bị quá nhiều kẻ thù, lúc nào cũng rình rập, cho nên họ không thể nào đứng vững được. Và khi họ nằm xuống thì chúng ta thấy miền Nam cũng mất theo cái sự nằm xuống của họ. Và đó là những bài học mà trong khi nghiên cứu chiến tranh Việt Nam chúng ta phải thấy ra cái điều đó, đó từ giáo sư và thầy cả tôi thính giả.
Vâng, phải nói cảm ơn tiến sĩ đã phân tích cho chúng tôi thấy được cái nguyên nhân của hai cái nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, do hai cái vị lãnh đạo rất là tài năng nhưng mà cuối cùng cũng bị sụp đổ, là tại vì có thể nói là đó là người dân ở trong nước, nhất là những cái vị lãnh đạo các đảng phái, các tôn giáo, các đã không ủng hộ và lại còn chia rẽ. Và hiện nay đó thì trong cái cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam hiện nay, dường như chúng ta cũng vẫn tiếp tục phạm một cái lỗi y chang giống như trước đây, đó là chia rẽ. Và phải nói rằng đó là cái sự chia rẽ này đó là một phần nào là do bị ảnh hưởng do Cộng sản tuyên truyền cách này hay cách khác. Vâng, bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải phân tích vấn đề đó, đó là tại sao mà chúng ta lại chia rẽ? Có cách nào để mà chúng ta đoàn kết hay không? Điều đó thì chắc là chúng ta sẽ phải xin tiến sĩ nghiên cứu vấn đề này để chúng ta có thể nói chuyện với nhau về vấn đề nguyên nhân gây nên chia rẽ trong cái nội bộ của đất nước Việt Nam, của người dân Việt Nam của chúng ta, mà hiện giờ đó thì chúng ta vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề chia rẽ này. Chúng ta vẫn còn tiếp tục chia rẽ, và điều đó khiến cho chúng ta chắc chắn nếu cứ tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ thất bại ở trong tương lai. Vâng, thì giờ đã dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ và kính chúc tiến sĩ như là quý thính giả một năm mới thật là tốt đẹp, và cũng cầu chúc tiến sĩ và quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng, xin kính chào tiến sĩ.